nghĩa là mở con mắt sáng choang ra mà nó không được sáng sáng suốt. Như trong lúc niệm Phật tâm là mê, mê mẹ nó đang ngồi niệm Phật mà tâm để ở đâu á, thì lúc đó gọi là hôn hôn trầm. Đang đứng trong chánh điện tụng kinh á, mà tâm để ở đâu á, lại lúc đó gọi là lúc hôn hôn trầm. Tâm nó mê, mê mệt, nó ngồi con mắt thì mở, mở ra đó. Như vậy mở con phải ngủ không? Không. Nhưng mà nó mệt mỏi mà nó gần như nó muốn chán đã, nó muốn xuống khỏi chánh chánh điện đi. Nó ngồi trên thấy ông Phật còn thêm mệt nữa. Ngồi thấy ông Phật nó thêm mệt nữa. Đắc y giải thoát đó, ngồi đó, thế mà nó tụng kinh mà nó mệt mỏi, vì thế gọi là hôn hôn trầm. Chứ không phải ngủ. Nếu ngủ gật thì cái đó gọi là thùy miên. Còn này mở mắt sáng choang ra à, mắt thấy hết nhưng mà cái tâm lúc đó nó mờ, mờ mịt. Nó không nhận định con đường đi tới và con đường giải thoát của nó. Nó không nhận định là con đường giải thoát cho nó. Và đôi khi đứng trong chánh điện mà cái tâm là để vào cái chỗ yêu, yêu thương nữa, nhớ người nào đó, và nó tưởng đến người khác, nó nhớ đến người khác, thì lúc đó gọi là hôn hôn trầm. Và có không? Coi chừng lấy nhé. À, cho nên ngay cả bên ngoài, cả bên trong, bên ngoài thế gian và cả bên trong thiền môn cũng vậy. Cái hôn trầm nó nguy hiểm lắm. Nó trước mặt thì nó như tỉnh táo lắm, mà bên tâm của nó đã mờ mịt rồi. Nó không nhận định đâu là chân lý, nó không nhận định đâu là Phật, là Thánh, nó không nhận định đâu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Lúc nó hắn chỉ muốn làm hôn trầm. Như trong lúc niệm Phật tụng kinh nó là mê, mê mà tuy thức mà y như ngủ, tuy thức mà y như ngủ, không biết mình có niệm hay không nữa. Anh ngồi niệm Phật mà không biết mình có niệm hay sao. Nó gọi là hôn hôn trầm. Không biết mình có niệm hay không niệm thì đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm nó có tác dụng làm trở ngại cho phép tu quán và cho cái tâm sở kinh kinh à. Nó có trở ngại, nó làm trở ngại cho phép tu quán. Người quán là phải là người sáng sáng suốt. Ngược lại nó hôn trầm rồi thì đâu còn sáng suốt nữa để mà quán. Vì thế nó trở ngại cho cái phép tu quán. Như vậy là khi lên chánh điện tu tập, khi niệm Phật là cái phép tu quán. Mà ngược lại nó không quán được mà nó lại mờ mịt. Cho nên nó trở ngại cho phép tu quán, và đồng thời nó làm trở ngại cho cái tâm sở khinh an. Tâm sở khinh an là tâm sở làm sao? Là tâm sở nhẹ nhàng, thanh khoát. Này, chữ khinh an học hôm trước rồi. Tâm sở khinh an là tâm sở nhẹ nhàng giải thoát. Ngược lại cái hôn trầm này nó là mờ mịt và cái tâm sở khinh an không còn nữa. Mà nếu tâm sở khinh an không còn nữa mà nó còn mãi cái tâm sở mà mờ mịt xấu xa như thế này thì một ngày nào đó rồi nó cũng hoàn tục, bởi vì nó không quán được. Nó không quán được, nó không quán sát được cảnh của thế gian và cảnh của xuất thế. Thế gian không quán sát được tâm mình và tâm của người khác, không quán sát được tâm mình và tâm của chư Phật, không quán sát được tất cả các cảnh giới, thế thì nó sẽ đi đâu? Quên đây nên đây gọi là đại tùy, nó sẽ xuống địa ngục, cửa địa ngục mở cửa sẵn. Cho nên có nhiều chỗ thấy giảng chứ hôn trầm này ngủ nó vô duyên. Hôn trầm đó có phải là ngủ, mở mắt thân cho ăn nó động vẫn mở mờ mịt. Như vậy thì nó yêu thương, nó cần nhắm mắt không? Mở mắt ra mà nó yêu rồi mà. Cho nên ai nói nó cũng không nghe nữa đó, không tin coi. Nó yêu rồi á thì mở mắt thân cho ăn nó mà ai không được đâu con. Đỡ ra rồi không nên nó con. Hôn trầm nó nguy hiểm đâu con. Con đi tu rồi dứt quá. Nói thì nói như thế, nó vẫn cứ làm thanh để rồi ngấm ngầm bên trong, cũng đi lập tổ ăn ướng. Lập tổ ăn ướng thì sao? Cho nên cái hôn trầm nó như thế, nó nguy hiểm như thế à. Thế cho nên gọi là đại tùy. Cái phẳng hận phú não vậy nó dẫn tác rồi nó không tổ ăn ướng, không gì hết, không có tổ ăn ướng. Mà chính cái sợ nhất là cái tổ uyên ương. Mà nó đã hôn trầm rồi thì có tổ uyên ương à. Bây giờ ông Phật đứng trước mặt đó. Tổ uyên ương đã có sẵn trong lòng có nó rồi, thì chỉ còn hợp thức quá nữa thôi, phải không? Tổ uyên ương đã có trong lòng của nó rồi, bây giờ chỉ còn cái chờ hợp thức, thức quá cái tổ uyên ương đó thôi. Như vậy là cái tâm sở hôn trầm này nó nguy hiểm đến cái mức đó. Ngài ngồi niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Tụng kinh để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Mà nó không đánh thức được mà nó là hôn, hôn trầm, phải không? Mà nó không đánh thức được tánh giác, tức là nó bị hôn, hôn trầm, nó mờ mịt rồi. Thì ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? Ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? À, ông Phật đứng trước mặt biến thành tinh quỷ sứ. Ông Phật đã biến thành tinh quỷ, quỷ sứ của nó rồi. Khi nó hôn trầm, mày ngăn trở tao, mày không cho tao yêu tính mày, mày tên quỷ sứ, mày ngăn trở tao không cho tao yêu, phải không? À, cho nên ông Phật đứng đó biến thành tên quỷ, quỷ sứ. Cho nên khi mà có hôn trầm rồi, nó có tác dụng làm trở ngại cho cái phép tu, tu quán, và đồng thời nó trở ngại cho cái tâm sở khinh, khinh an. Cho nên cái tâm sở này nó vừa mơ tối, nó vừa mê loạn, vừa mờ tối, vừa mê loạn trầm trọng. Tánh của tâm sở này nó khiến cho cái tâm khi quán cảnh không sáng suốt, và nó làm trở chướng ngại cho cái tâm sở khinh an, và cái tâm sở cho cái phép tu, tu quán. Bây giờ đến cái thứ hai của đại tùy là gì? Là tạo cử. Tạo cử là cái tâm lai lai động, nó không giữ được sự yên lặng. Tạo cử là nó khiến cho cái tâm lúc nào cũng lai lai động, nó không giữ được sự yên lặng. Như trong lúc niệm Phật, cái tâm đương niệm Phật, tâm đương yên tĩnh, nó không phát sinh ra cái ý niệm nghĩ đến việc khác, hoặc là thân đương ngồi yên bỗng nhiên muốn đứng dậy. Đang ngồi yên đó niệm Phật, bỗng nhiên đó là muốn đứng dậy để làm gì? Đó là điệu cử hay là tạo tạo cử, nó cứ tác dụng ngăn cản cái việc tu tập thiền, thiền định. Cho nên niệm Phật không phải là thiền định không? Niệm Phật chính là trong lúc thiền, thiền định. Thế mà nó đang ngồi, nằm ngồi rồi nằm ngồi láng dòm thử coi thấy không, cảnh láng anh bước xuống. Đó là cái tâm tạo tạo cử, nó lan sang, nó ngồi đang niệm Phật đó, thế mà nó đang nghĩ đến chuyện khác rồi. Có lần có anh đang tụng kinh, đang tụng kinh Di Đà, tụng kinh Di Đà thì tụng nửa quyển rồi, thế tôi đang làm chú sám thì thấy cái chú nó đi xuống, hắn đi xuống, tôi tưởng đâu nó xuống làm cái gì đó. Tôi thấy thằng lăn canh đi này, thấy chưa? Thì tôi tưởng nó xuống thắp hương vì hương hết rồi sao á. Sau hai phần quyển rồi tôi không thấy lên, không thấy lên, thì tôi mới nhường lại cái tụng kinh cho chú khác, cứ từ quanh xuống, hắn nằm ngủ ngon. Hắn nằm về ra cái ngái rồi chứ, nó ngủ ngon à. Nói cách khác, cái tạo cử này nó đang làm cái những cái ý nghĩ riêng tư của nó phá bỏ hết tất cả những sự sáng suốt trong lúc mà đang sống với chánh pháp, và nó mơ tối cho nên nghĩ, nó lan sang trong tâm của nó, không bao giờ ngừng nghĩ. Nó giống như con ngựa trong chuồng, con ngựa nhốt trong chuồng rồi nó giật, nghĩa là nó rút ra không được, nhưng mà đứng trong chuồng thì không yên. Cái này, cái tâm sở này Nghĩa là ngay khi nó ở trong thiền môn thanh tịnh như vậy, nó chỉ bị mấy cái cổng gắt nó đó mà thôi, chứ còn tâm nó muốn chạy ra bên bên ngoài, nhưng vẫn chạy ra không được. Nó chạy lan sang, bằng đúc chỗ nào cũng đụng cây hết, đụng mấy cây ngán này, đụng mấy cây ngán nó chạy lan sang, nhưng mà cuối cùng bị mấy cây ngán của cái chuồng đó, nó cứ nó trở ngại. Vì thế nó đứng trong chuồng mà tâm không yên, con ngựa nó không yên. Vì thế gọi là trạo cạo cử. Cho nên đến cái tâm sở đại tùy này, mình thấy tất cả mọi cái hình thức của thiền môn đều bị hôn trầm và trạo cạo cử này, nó nhảy lan sang trong chuồng. Như vậy là thiền môn có phải cái chuồng không? Đôi khi nó biến thành cái chuồng, nó ngăn trở những cái con ngựa, nó không làm được cái ý muốn của nó. Cậu cử đứng đó cho tâm để đâu á? Lan sang cả ngày. Còn trong thiền định nó không có chút nào hết, trong câu niệm Phật nó chẳng dính dáng ngoại lại do thức của nó. Khi ngồi niệm đó mà tâm nó để chỗ khác, cho nên gọi là trạo cử là cái tánh chao động không yên. Tại sao nó không yên? Tại vì cái tâm của nó không yên rồi, cho nên nó đang mơ tưởng những việc của nó, mà nó không hướng về chánh pháp, nó không hướng về việc tu hành của nó. Cho nên trạo cử là chao động không yên. Tánh của tâm sở này nó làm trở ngại, làm cho thân tâm chao động không yên. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cho định và cho hành và xả. Làm chướng ngại cho định. Như là mục đích của người tu hành là tâm lúc nào cũng an định. Thế mà nó không an định chút nào hết, nó làm trở ngại cho cái tánh an định. Và hành xả có nghĩa là gì? Khi việc làm việc gì phải quên đi, bỏ đi, nhưng mà nó thì luôn luôn nhớ, nhớ những công việc đó. Cho nên trở ngại việc hành và xả. Như vậy là hai cái tâm sở đại tùy, hôn trầm và tạo cử rồi. Bây giờ cái tâm sở thứ ba của đại tùy là bắt tiếng. Bắt tiếng tức là không tin. Mà cái tâm sở tiếng này hình như trong phần giáo lý đã học rất kỹ rồi. Cái tâm sở bắt tiếng này, nó không tin nó không tin chánh pháp. Và lúc đó nó không tin gì nữa, kể cả không tin Phật pháp nữa. Nó còn oán trách Phật pháp nữa.
Chỗ nào cũng nói luật, chỗ nào cũng nói giới, nói hoài, nói không chán, nói bữa nào dở kinh ra có thấy luật, dở kinh ra có thấy nói giới. Con đang ngồi tất trong khỏe, trong này cứ giới với luật, mà nó không tin giới luật nữa.
Đọc đấy, giới là phao nổi để vượt qua bể khổ, là ngọc anh lạc để trang nghiêm pháp thân. Có thiệt phao nổi không? Trang nghiêm pháp thân không? Giới là trở ngại cho những ý niệm riêng tư của nó. Giới luật còn là đạo Phật còn. Anh nói gì? Ham dọa hoài. Anh đọc đấy, ham dọa hoài. Giới luật còn là đạo Phật còn. Mà đạo Phật mà không còn giới luật, không có giới luật thì làm sao gọi là đạo Phật? Cho nên đến đây cái tâm sở bất tín là cái tâm sở nó mê muội, nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Nó không nên mê muội và nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Thế thì sự thật trong thế gian này là sao? Sự thật trong thế gian này là giới. Tất cả mọi sự thật đều nằm trên giới, mà giới hạnh chính đó là sự thật, nhưng mà nó không thừa nhận, nó không ưa muốn cái sự thật đó. Thế thì có nhiều lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe, giới là gì? Giới là gì? Giới là gì? Giới là tự do. Ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu, người nó còn được tự do bấy nhiêu. Ai cần giữ giới thâm sâu bao nhiêu thì người đó được tự do bấy nhiêu. Nếu ai mà không giữ giới thì người đó mất tự do. Cái gì? Phải không? Ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu thì người đó cần được tự do bấy nhiêu. Anh ra ngoài đường anh xin phép đi 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng anh trở về, giới hạnh thanh tịnh thì ông thầy có tin không? Tin. Thì bữa sau anh đi 5 tiếng, con xin đi 5 tiếng, đúng 5 tiếng anh trở về. Con đi 3 ngày đúng anh trở về, giới hạnh trang nghiêm, ai là không tin? Bữa sau anh có đi bao nhiêu nó không? Còn nó giới hạnh trang nghiêm, nó không có làm đơn chuyện tầm bậy đâu. Thế là anh tự do. Còn ngược lại, mà anh mắc giới hạnh không trang nghiêm rồi thì chính đó là anh mắc tự do. Coi chừng á, mày bữa hôm đó mày đi xuyên mây đi 3 tiếng mà mày đi tới 1 ngày mà mới về đó nghe, bữa nay đừng có hòng mà bước ra khỏi cổng, hãy mắc tự do. Dạ thầy, mẹ con đau, để cho con về thăm mẹ con chút. Thế nhưng có đau gì đâu, hỏi ra không đau bóm gì hết. Ừ, rồi mắc tự do ngắn, mất tự do hoàn toàn. Mà sao nó xin mẹ chết nè chưa? Không, đừng có hòng. Tao biết rồi, tao biết miệng lưỡi của mày rồi, đừng có hòng làm chuyện đó. Thế là mất tự do hoàn toàn. Hả? Mà ai mà giữ giới hạnh trang nghiêm rồi, người đã được tự do hoàn toàn. Thế thì giới là tự do. Hai vợ chồng mà giữ giới thanh tịnh với nhau thì có tự do không? Tự do không? Ông chồng đi đâu đó đi, vợ khỏi ghen. Mà nếu anh chồng mà có len lòng, có liếc ngó à, thấy ai mà liếc ngó để đây là cái là vợ nghi một cái, đừng có hòng bước nha. Mà vợ mà liếc ngó người khác thì đừng có hòng bước ra. Nó giới hạnh không trang nghiêm, mà ở đây nó bắt tiếng cũng là không tin cái điều giới hạnh đó là nguy hiểm chứ. Như vậy là cái tâm sở này hết sức là nguy hiểm, bắt tiếng. Không tin có Phật nữa, không tin có Pháp nữa, không tin cái thức thanh tịnh của mình nữa, thì tâm sở này mà có khởi lên rồi thì cái đó chỉ là cái gốc cây khô đó mà thôi. Chờ chậm lúc nào đó mà thôi. Gốc cây khô chừa bữa chậm lúc nào đó mà thôi. Đó chỉ là một gốc cây khô chờ bữa chậm lúc nào đó mà thôi. Nếu khi tâm sở bất tín này hiện ra. Cho nên đến đây mới thấy những cái đại tùy nó nguy hiểm. Cho nên nó không tin rồi, mà tánh cái tâm sở này nó không tin các pháp lành, nó không tin các pháp lành, không biết làm lành để sao làm gì. À, đến nỗi nó không tin, không tin làm lành để sao để được cái gì. Thà làm ác đó mà nó có an hơn. Làm lành nên nó bỏ nghèo hoài, đứng ngoài thế gian thì làm lành nên nó bỏ nghèo hoài. Còn cái thằng làm mổ heo kêu nó giàu sướng. Đó là nó không tin nè, không tin có pháp lành. Đấy. Mình đi tu thế này, không vợ không con, không chồng không con, khổ thế này, đâu có được gì không? Chứ ngồi kia có vợ con sung sướng chiều đêm sáng trang đỡ dẫn đi, quá vui quá, sướng quá. Đấy. Không biết nào tự do, còn mình đâu được. Mình đâu được. À, nó nhìn con khéo chuồn đẹp, vợ chồng nó đi, nó bận ở đồ nó đẹp rồi, nó đi dưới trang rồi nó ngát cái lá rồi nó cầm cái hoa coi nó có duyên vẫn vui sao đâu. Rồi về vợ chồng nó hủ hỉ với nhau, còn mình làm chèo queo của mình. Lúc đó anh không tin pháp lành nữa, anh không tin cái làm chèo queo này nó sẽ đem đến hạnh phúc nào, anh không tin nữa. Mà anh tin rằng có ai nó dẫn đi nó vui vẻ rồi nó cầm tay nhau rồi về nó ăn với nhau rồi nó uống với nhau, nó bưng ly rượu rồi bên này nâng cốc bên kia nâng cốc, vui mận đẹp. Rồi có con đó nó hủ hỉ, con ơi vui quá con hỉ, bồng con nó vui vẻ, còn mình có gì đâu bồng. Tự nhiên anh thấy cái con vui. À, vui rồi mấy nay vợ bồng rồi mấy nay chồng nữa, anh bồng chút em con à, thấy vui mình chèo queo của mình. Chỗ này thiệt là nguy hiểm, không tin pháp lành, những cái pháp mà thanh thiện yên vui thanh tịnh giải thoát anh không tin nữa. Để rồi anh tin là những cái chuyện mà tào lao của thế tục mà. Cho nên cái tâm sở bất tín là cái tâm sở nó mê muội, nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Cái đức tính tâm bảo và diệu dụng của chư Phật Bồ Tát và của bản lai tự tánh, nó không tin có bản lai tự tánh nữa. Bản lai có tự tánh thanh thanh tịnh, đến lúc đó nó cũng không tin nữa. Ngược lại nó còn xúi dục tin tưởng những ngoại đạo tà tà giáo, chuyện thế gian mà chuyện của tà giáo nữa, trái với nhân quả. Bất tín là một cái trở ngại rất lớn cho tâm sở tín, và cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiềm thức. Và như vậy là đến khi xuất gia rồi mà tâm sở bất tín thì nó còn một cái là nó dây dưa trong tiềm thức. Vâng, coi cái chữ dây dưa ha, nó cứ kéo dài, nó dây dưa trong tiềm thức. Như vậy là tánh của tâm sở này nó không tin các pháp lành, làm cho cái tâm tánh của nó ô nhiễm và ác độc. Mà khi nó không tin chánh pháp rồi, nó không tin cái bản lai diện mục của nó rồi, nó không tin cái sức đức tính của tâm bảo và cái diệu dụng của chư Phật rồi, thì nó làm gì? Nó lại xúi dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà giáo. Thấy ở ngoại đạo vậy đó, mà nó có vợ có con, họ cũng mục sư vậy, họ có ông cha vậy, họ ăn mạng, họ có mục sư vậy. Lúc nó là đấu chiếu ngay, ủa mục sư nó có vợ có con, nó cũng tu vậy, nó cũng thành thánh vậy, nó cũng có chúa vậy, còn mình ấy không có gì hết, chiều queo của mình. Họ có vợ có con, họ cũng là mục sư vậy. Cho nên nó phản ảnh ngay cái sức sống của nó từ lúc nó mới xuất gia cho đến bây giờ, hai cái tâm sở này nó gồm toàn khác hẳn. Khi ở ngoài đời thì nó nhìn vô cảnh chùa chiền, nó cho đó là rất đẹp, không có gì cao quý hơn người xuất gia thanh tịnh giải thoát. Nhưng mà khi anh sống trong này rồi thì cái tâm sở bất tín nó hiện ra, nó là tin ở ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo có nghĩa là gì? Anh thấy ủa chúa, anh chỉ làm có lỗi gì rửa tội ra thôi, cái rồi ông có vợ, rồi ông cha thì ông đẻ táo, rồi ông bận áo choàng túi lại cái ông đẻ táp đó, rồi ông bận áo sơ mi, bận quần tay vô đi gọn gàng, công minh đâu được. Công minh đâu được, bước ra cái nguy hiểm. Thế là tất cả đều ảnh. Bây giờ người tin cái ngoại đạo tà giáo nữa đó, ông cha ông chở ai đi cũng được hết chứ, còn mình chở đâu được, nếu có chở phải mua cái đầu táp, phải mướn đầu táp lên mới chở đi được, rủi rớt xuống trình đình ra làm sao. tục lốc loại đầu tục lốc ra làm sao. Như vậy thì đến lúc này là lúc mà anh tin ở ngoại đạo tà giáo, nghe những cái pháp của họ. Ủa như vậy là ông cũng để táo nè, ông bạn áo sơ mi quận quần tay, ông cũng là ông cha, cũng là ông cố, cũng là ông này ông nọ với thiên hạ, còn mình làm ông thầy sao mà khổ đi, làm bà cô sao mà khổ thế này, dẹp quê ông thế này. Lúc đó anh tin những cái chuyện ô nhiễm biến thành sự trong sạch, ô nhiễm biến thành trong sạch của anh. Vợ con lúc đó anh thấy là quý, chồng con là lúc nó là êm ấm, là đẹp, là trên thuận dưới hòa. Đây là tâm sở bất tín. Cho nên anh không tin và không ưa muốn sự thật nữa. Cái sự thật của thiện môn là sự thật của giải thoát, của giới hạn trang nghiêm, anh không tin nữa. Mà ảnh không tin sự thật và đức tính tâm bảo và diệu dụng của chư Phật chư Bồ Tát, nó quá sức diệu dụng và quá sức màu nhiệm cho quá, anh không còn tin nữa. Và cuối cùng anh không tin cái bản lai tự tánh thanh tịnh của anh nữa, ngược lại nó còn xúi dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà giáo, trái với gì? Trái với nhân quả. Và tin tưởng ngoại đạo tà giáo trái với nhân quả. Bất tín là một trở ngại rất lớn cho tâm sở tín, cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiềm thức. Như vậy là cái tâm sở tín nó nguy hiểm như thế. Như vậy là nói cách khác, tóm lại cái tâm sở bất tín này là không tin các pháp lành, làm cho cái tâm tánh ô nhiễm ác độc, và cái nghiệp dụng nó hay sanh giải đãi và chướng ngại cái tánh tín và tinh tấn. Nó làm chướng ngại cho cái tâm sở tín và tinh tấn. Như vậy là khi bất tín rồi thì nó làm sao? Nó sinh ra giải giải đãi. Còn người nào tiến rồi thì sao? Tiến thì hăng say, rất là tinh cần. Còn đến khi tâm sở bất tiến mà hiện ra rồi thì lúc nó giải đãi và nó làm trở ngại cho cái tánh tiến và tinh tâm. Thế thì cái tâm sở thứ tư của đại tùy có nghĩa là giải đãi cũng có nghĩa là lười biếng. Này là cái tâm sở lười biếng. Trong sự nghiệp tu điều thiện bỏ điều ác, nó có tác dụng là tăng trưởng lòng ô nhiễm và ngăn trở sự tinh tấn nữa. Như nói cách khác là giải đãi có là nhắc nhớ. Nhắc nhớ gì? Nó không lo đoạn ác và tu thiện. Mà khi đã nhắc nhớ rồi thì không lo đoạn ác và không chẳng lo tu thiện. Như vậy là cái giải đãi là còn nguy hiểm hơn. Đây là những cái tâm sở của đại tùy. Giải đãi rồi thì sao? Đi tụng kinh nó là sao? Ấy, nó lên cho có chuyện đó thôi. Này, sợ ông thầy quá, sợ bà cô quá, phải đắp y lên đứng đó thôi chứ còn. Yêu tăng đồng trì bác động tôn thủ lăng nghiêm vương. Thế nó không biết nói cái gì trong đó. Đạp thì đạp, không biết nói cái gì trong đó nữa. Mà bác nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát, thành tham bác nhã ba la mật đa thời dư kiến ngưỡng dây không độ nhất thiết của. Sao đại tử thắc mắc gì không? Không mắc gì khác, không thích gì không? Không thích gì khác, mà tưởng hành thức cho Phật. Đạo không biết thứ gì nữa. Vâng. Nó dễ đại rồi. Cho nên đạo để mà có đạo, đạo ngoài miệng đó, thôi những tâm nó có đạo đâu. Dễ đại rồi. Nó lười nhát rồi. Mà bây giờ không lên chánh điện thì sợ thầy lá. Không lên chánh điện á, nó mình không tu. Có, cho nên nó ngồi, nó bôi lên, nó phủ lên một cái bình phong. Sợ... họ nói mình không tu cho nên bước lên đó một chút đỉnh vậy đó thôi rồi đi xuống. Rồi đứng lên đó đạp cũng chẳng hiểu cái gì, chẳng nghe được cái gì, không quan sát được cái gì, mà cũng không đánh thức tánh giác chỗ nào hết. Và nó chỉ còn đứng đó như cái gì, như cái hũ, cái bình đó thôi, để cái bình đó chuẩn đẹp, cái bộ đồ cổ để chuẩn đẹp, đắp y đẹp lắm, tức là nó biến thành bộ đồ cổ, chân lên nó chuẩn đẹp nó thôi. Cái nó vốn là lười biếng là giải đãi rồi. Mà đã giải đãi lười biếng rồi thì biến thành những con người nào biến thành những bộ đồ cổ chân cho đẹp trên chánh điện rồi thôi. Nghe có không? Nghe rõ à? Anh này giảm tới phần này là cái phần hết sức quan trọng. Khi nó đi giải đãi, nhắc nhớ trễ ngãi nó làm á, thì đi tụng kinh á, nó cũng đi cho trễ được phút nào hai phút đấy, anh tính nè, nó bay lên, họ lên rồi mà lên sau cũng được, thì miễn lên chúng có thôi mà, chứ đâu có tinh tấn gì đâu. Canh tinh tấn anh khác, lo hô canh chào lên chánh điện, lo tụng kinh tập trú lại tâm thanh tịnh hoàn toàn. Dường càng tông trì bất đồng tôn, tức là cái tâm quán sát luôn cả cái Phật tánh, quán sát luôn cái bản lai diện mục, rồi đạt luôn hiểu được tất cả những lời dạy trong kinh rồi, tâm nó thanh tịnh hoàn toàn. Rồi còn anh giải đãi thì đứng lên anh công bác y rồi anh bận vô bận tế nơi khác à. Tế không được, bởi vì cái niêm mắt nhất định chỗ cho anh tế thì bạn không được. Chứ đồ cục đồ còn bận tế được, chứ y không bận tế được. Lên đắp đàng hoàng thì hoàng lên ảnh giác đây là điều tràng tống tỳ bắc đồng tôn thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu tiêu ngã kiếp điên đảo tưởng bắc lịch tăng kỳ hoạch pháp thân nguyện kim đắc quá thành bảo vương hoàng độ như thị hàng xa chúng tương thử thân tâm phụng trần sát thị tác danh vi báo phật an phục thỉnh thế tôn vị chứng minh ngũ trượt hát thế thệ thiên nhập như nhất chúng sanh vị thành phật bất ư thử thủ nê hòa đại hùng đại lực đại từ bi thì cánh tẩm từ bi tế hoạt ngã tổ đang vô thực giác ư thập phương giới tọa đạo tràng phóng giả đa tánh khả tiền hoàng tức là ra tâm vô động chuyển đứng nghiêng đứng ngựa đứng dễ để mà ngã nghiêng ngã ngựa anh chê qua chờ là thiếu cái múa nữa thôi thiếu. Điều, nếu cho anh làm vậy anh sướng chịu tạm tống trì bắt động tôn mà thủ lâm nghi mà vương thấy hay hữu và tiêu anh khói lắm bị ngã cái đứng im này, đứng khó chịu, giải đãi mà. Cho nên cái tâm sở giải đãi này thiệt là nguy hiểm. Nó vừa nhắc nhấn vừa trễ nải tánh của tâm sở này là nó biến nhát, nó không lo đoạn ác và tu thiện, nghiệp dụng cho nó là trở ngại cho gì? Trở ngại có tâm sở tình tấn. Vâng. Mà nếu như đã giải đãi rồi thì hết rồi. Nó không tìm được. Như vậy là bốn cái tâm sở hôn trầm, trậu cử, bất tiến giải đãi. Nguy hiểm quá. Cho nên nó nằm trong đại tỳ. Cho nên học rồi cuối cùng quý vị tự xét, lúc nào cũng mở cái cung băng này ra coi thử mình có giải đãi hay không. Mà nếu khi đó giải đãi rồi á, cho nên chuẩn bị cởi áo cà sa đi, mặc áo chiến bào để cho khỏe. Đấy, chứ đừng mặc chiếc áo cà sa, tội. Tội cho chư Phật, tội cho chư tổ đã dày công lo tu lo học, để lại tất cả những cái gì, cái tăng bảo quý báu nhất cho cuộc sống của ta, thế mà ta đang tâm phản bội như thế, thiệt là gì? Là những tên phản nghịch của Phật tổ. Không ai giết Phật tổ, chính những người đệ tử của Phật tổ giết Phật tổ thôi, chứ không có ai cả. Bởi vì nó đã vào đến đó rồi mà nó giải đãi, nó biến nhát rồi, thì nó chỉ có tác dụng là không có tác dụng đoạn ác tu thiện rồi. Mà không có đoạn ác tu thiện rồi thì nó là tên gì? Nó tên gì? Quý vị đạt vào đó đất số. Là nấp bóng sau lưng Phật tổ. Nó chỉ là những tên nấp bóng sau lưng Phật Phật tổ đốt râu thầy chùa thế thôi. Nấp bóng từ bi, nấp sau lưng Phật Phật tổ đốt râu thầy chùa. Hôm nay là thầy chùa không có râu chứ đốt trụi hết. Cho nên cái tâm sở giải đãi là cái tâm sở lười biếng trong sự nghiệp tu điều thiện và bỏ điều ác. Nó có tác dụng là tăng trưởng cái lòng nhiễm ô và ngăn trở cái tánh tinh tấn. Bây giờ đến phóng dật. Phóng dật là sao? Phóng dật là cái tâm buông lung. Thế thì ngay chữ trậu cỡ và chữ trậu cử và buông lung này, nó hai cái tâm sở nó gần như giống với nhau. Cái phóng dật là cái tâm buông lung, mà tâm sở tín, tâm sở thiện thì nó có gì? Là bắt phóng dật. Mà tâm sở ác là phóng dật. Phóng dật là cái tâm buông lung, nó đi theo với ngoại cảnh. Bây giờ cái này hẳn là đi theo với ngoại cảnh, không nghĩ đến việc tu hành đó là. Vâng, cho nên ngại túi làm nó như là cái con gì? Ngại túi mà có làm việc ở trong thiền môn giống như gì? Giống như con rối. Giống như con rối. Con rối là con sao? Con mua rối á. Nhà con mà nó cũng hồi nhỏ tôi hay làm là lấy mấy cái ruột sáng á, rồi các khúc này mới nối lại từng cái cây, cái tay nối hay cái chân nối cái mình. Rồi tôi giật thì nó cũng giật, nay tôi giật thì nó giật. Thì cái con rối nó cũng giật. Cho nên bây giờ cái đoàn hát ở trung ương có cái đoàn gọi là đoàn hát rối. Nó để dưới nước rồi nó cũng giật vậy, nó cũng giống như người nó giật lên giật xuống, gọi là đoàn rối. Mà cái tâm phóng dật này khi nó ở trong thiện môn rồi, hay là ở ngoài đời cũng vậy, nó cũng bị cái tâm phóng dật, tức là nó làm con rối. Cứ nghĩa là có giật thì nó, bên này có giật thì nó giật, mà bên này không giật thì nó đứng im. Hay bên này giật thì nó giật, bên này không giật thì nó đứng im. Có nghĩa là gì? Bây giờ lúc khuya 3 giờ khuya mà trời lạnh một cái cứ biết liền. Thế mà bên này giật thì bên kia nó mới giật, nó mới ngồi lên. Bị con rối mà, nó là con rối rồi chứ nó có tin gì nữa đâu. Nó không phải là cái tâm mà bắt phóng dật đâu. Tâm phóng dật là cái tâm tinh tấn rồi. Ngược lại cái phóng dật là nó thành con rối. Mà bên này gỡ cửa thì cái thằng Hán nó dậy chứ nó biến thành nó giật con rối. Nó giật những con rối á. bóp đàn pin lên là để giật mấy con rối ngồi dậy. À, như mấy con rối mà. Nên làm cho cái tâm buông lung, đi theo ngoại cảnh, không nghĩ đến việc tu hành. Nó chỉ lo ngủ cho được, hãy ngủ được chút nào là quý chút nấy thôi. Vì nó đang làm con rối. Không nghĩ đến việc tu hành, như trong lúc niệm Phật mà không có cái tâm chuyên chú nghĩ đến pháp thân, báo thân và ấn. Ấn thân không nghĩ đến cái pháp thân, báo thân và ấn, ấn thân. Không nghĩ đến đó. Khi niệm Phật thì phải nghĩ đến pháp thân, đến báo thân và ấn, ấn thân. Nhưng mà nó có nghĩ đến chuyện này đâu. Nó nghĩ đến pháp thân, báo thân, hóa thân. Nó nghĩ đến nhiều chuyện, chuyện khác. À, chuyện gì? Chuyện riêng từ của nó. Phóng vật có tác dụng làm tổn hại điều thiện và tan tưởng điều ác. Cái phóng vật nó có cái tác dụng là tổn hại tất cả các điều thiện và nó tan tưởng tất cả các điều ác. Cho nên phóng vật là cái tâm buông lung. Tâm sở này nó phóng túng, nó buông lung, nó không thúc liễm thân tâm. Mà mục đích của tu là phải thúc liễm thân tâm, mà nó không thúc liễm thân tâm, cho nên gọi là buông tâm buồn lùng. Để gì? Để đoạn ác tu thiện. Như vậy là nghiệp dụng của nó là làm tan ác tổn thiện, chướng ngại cho cái tánh bất phóng phóng vật rồi. Mà đã chướng ngại cho tánh bất phóng vật rồi thì nó chỉ là con múa rối trong thiện thiền môn thôi. Con rối là người ta giật cái này mà cầm dây giật. Nói cái này tôi nhớ chuyện giật. Chuyện giật gì đó không? Giật gì? Ai nhớ chuyện giật? À, tôi nói chuyện ngoài đời đây nha. Chuyện ngoài đời. À, cái giật này đây. Thì anh chồng anh Tham An. Anh Tham An, nhớ không? Anh Tham An. Cho nên bà vợ dạng là có khách đến là khi nào giật được anh sẽ gáp, mà không giật thì thôi anh đừng gáp nha. Chứ anh gáp lìa thì khách thuộc cười chết xấu hổ. Thế thì chỉ mới cột cái dây từ cái chỗ dưới nó lên tới chỗ cái tay của anh, cột xuống dưới nhà bếp. Lúc giật thì anh mới gáp. Mà không giật thì thôi. Nhưng mà anh chồng ngồi đã biến thành con rối rồi. Nó là dưới quyền điều khiển của người vợ. Bắt đầu thôi cái dây đó nó dài quá, con gà đi qua nó mát cái dây, hắn giật nó mát cái dây, cái nó cứ nó giật liên tục, anh gắp liên tục. Thì anh khách anh ngồi trên nó không hiểu cái gì mà gắp. Nó giật bởi vì con tưởng chỉ giật, tại nhiên con gà nó giật. Như vậy là cái người múa rối này, buông lung này cũng giống như thế. Hãy cần giật thì nó cần gắp, còn không giật thì thôi nó không gắp. Nhưng mà cái gáp đồ ăn như vậy còn đỡ, còn cái này cái gáp của pháp thân, có báo thân, có ứng hóa thân, nó không gáp, nó gáp chuyện khác. Nó nghĩ đến chuyện khác. Vì thế mà cái tâm phóng vật này là cái tâm buông lung đã đi theo với ngoại cảnh rồi, nó không nghĩ đến việc tu hành. Thế thì nó làm đó chỉ là con múa rối mà thôi. Hôm nay học mấy tâm sở hả? Tức là năm tâm sở: không trầm, trầu cử, bất tín, giả đãi và phóng vật. Như vậy là có cái tâm phóng vật rồi thì nó là tác dụng là tổn hại các điều thiện và tan tưởng các điều ác. Như vậy thì khi mà xuất gia tu hành thì khi có cái tâm phóng vật này có ích lợi gì cho tâm bảo không? Có ích lợi cho chánh pháp không? Có đền đáp là công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không? Ủa, không làm được gì hết. Có đầm để công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không? Mẹ cha nuôi từ nhỏ đến khi lớn, lớn lên được chừng này tuổi thì cho đi xuất gia để làm cái gì? Cho chánh pháp hả? Chánh pháp trường tồn, cho tâm bảo được hưng thịnh, cho con mình được giải thoát. Chứ còn nếu còn cái tâm buông lung này mà nghĩ đến ngoại cảnh xong, mà không nghĩ đến cái chuyện giải thoát, không nghĩ đến pháp thân, báo thân, ứng hóa thân gì hết, thì nó làm cái gì đây? Tâm bảo thì nó cũng có tội rồi. Đối với cha mẹ, nó không đền đáp được chút công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thà ta ở nhà bưng chén cháo, cha mẹ đi tiểu ta bưng được miếng nước tiểu. Thay áo quần cho cha mẹ, bưng nước trà cho cha mẹ. Còn có có nghĩa hơn. Mà khi đến đây ngồi mà cái tâm buông phóng dật như thế này thì vô ích. Còn đứng ngoài đời thì cái tâm phóng dật này cũng làm hại cho cả gia đình, làm hại cho cả đất nước, vô ích. Cho nên những cái tâm sở này mà chúng ta khi học rồi ôn lại, tập lại để nghe lại liên tục như thế, cũng tính chất nhắc nhở cho tất cả những người tu hành phải giữ gìn lấy giới hạnh trang nghiêm, giữ hành cái con đường đoạn ác tu, tu thiện, để chúng ta có ứng hóa thân, có báo thân, có pháp thân đầy đủ như chư Như Lai. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là nhân tên tội phạm gian ác nhất trong thế gian này. Nếu không thì chúng ta chỉ nhận tên tội phạm gian ác nhất trong thế gian này, ăn bốn máu mồ hôi nước mắt của mọi người mà không làm được việc gì hết hay sao? Đó là câu kết luận của tâm sở này. Thế thì hai việc: một là chúng ta làm lợi ích cho thế gian, còn không thì lợi ích của xuất thế gian. Mà có hai bên chúng ta không làm được gì hết thì chúng ta là gì? Mỗi người tự ghi vào đó đắc số. Ta nghĩ nha. Nguyện đem công đức này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.